Cái chuyện mà người ta đốt ở trên này là do cái phát nguyện của người ta, chứ không có luật lệ gì hết trơn á. Không có phải là ông nào một chấm là tu dở, ba chấm tu vừa vừa, chín chấm tu cao. Không phải vậy, phải không? Cái nguyện, cái đốt này là không có xuất phát từ thời của Phật. Cái đốt trên đầu này á, là kể từ khi Phật giáo nhập vào Trung Hoa. Phật giáo du nhập vào Trung Hoa thì các thầy Trung Hoa đó, chư tổ Trung Hoa mới nương theo kinh điển Đại Thừa, nhất là Bồ Tát Hạnh, và ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay để mà cúng dường. Từ đó mới xuất hiện cái chuyện gọi là đốt trên cái đỉnh này, phải không? Còn thời của Phật không có đốt cái đó. Quý vị hiểu được như vậy thì tự nhiên mình bây giờ mình đi chùa mình không có nhìn nữa nha. Có nhiều đứa nhỏ nó vui lắm, nó lại cái quý thầy đang ngồi vậy, nó điên sau lưng, nó chồm chồm ngó nha. Hỏi con ngó gì, con ngó coi thầy nào tu cao tu thấp. Đó, thành thử ra quý vị biết được như vậy, cái mai mốt ai hỏi mình biết thêm cái chuyện gọi là chấm cái đốt nha. Ngay cả cái y cũng vậy, thấy vị nào mà mặc cái y mà quá trời ô nhỏ nhỏ tu cao dữ lắm. Không phải đâu. Thì thôi bây giờ trở lại, Pháp Hòa nói hai chữ kết duyên rồi, bây giờ Pháp Hòa nói tới cái chữ thứ ba là tích duyên. Cái chữ thứ hai là tích duyên. Tích duyên là sao? Chữ tích này á, chữ Hoa chữ Tàu nó viết hai chữ khác nhau. Thông thường chúng ta hiểu tích là chứa, phải không? Thông thường mình hiểu vậy. Ví dụ như ráng tích phước đi con. Tích phước là chứa cái phước. Chữ tích đây là chứa, phải không? Nhưng không, cái chữ tích ở trong cái trường hợp này là tích là quý tiết. Chữ tích này là quý tiết. Mình có cái duyên rồi mà chúng ta phải biết quý tiết cái duyên nữa. Quý vị đồng ý, mình gặp nhau vợ chồng sống an vui, sống hạnh phúc, biết đó là thiện duyên, phải không? Vậy thì phải làm gì? Phải quý tiết cái duyên đó. Trời đất ơi, kẻ nam người bắc, kẻ thì giá sống người rau muống mà cũng gặp nhau. Phải không? Đó. Rồi giờ thí dụ như Pháp Hòa ở xa chưa bao giờ gặp quý vị, nhưng mà nhờ những cái duyên là những cái dĩa CD người ta phát hành, người ta tặng cho mình đó. Đó, cái mình coi mình kết rồi đó. Mình coi cái mình kết duyên đó. Rồi mình bây giờ mình mới tích duyên, tức là mình nghe có người tới, có con người thiệt tới. Có một bữa nọ có một bác gặp Pháp Hòa, bác vừa khóc mà bác vừa rờ trên vai. Trời ơi, hôm nay được gặp rồi. Bác đụng vô người Pháp Hòa, bác nói thiệt, người thiệt. Pháp Hòa thấy cười, bác nói trời, bác làm như có Pháp Hòa là nàng mê ca từ trên trời rơi xuống. Không, thành nữ ra đó, mình có kết cho nên mình mới quý. Mình thấy cái đó thiện cho nên mình quý. Cho nên chữ tích duyên là mình biết quý cái duyên. Mình biết tích duyên, tức là mình quý tiếc cái duyên với nhau. Mình là Phật tử cũng vậy. Huynh đệ đã từng gắn bó với nhau trong mọi nẻo thăng trầm của cuộc thế, bây giờ vì một cái lý do, một cái hiểu lầm nào đó, tự nhiên huynh đệ không nhìn nhau, tiếc không? Tiếc chứ, phải không? Và nếu mà chúng ta nhớ cái điều tâm niệm của Phật thì chúng ta sẽ nhớ rằng chúng ta phải nuôi dưỡng, phải quý tiếc để chúng ta tiếp tục trên con đường này. Mình sống chung mà, làm gì không có những cái lúc chúng ta va chạm. Nhưng mà những lúc va chạm đó để chúng ta hiểu nhau hơn. Người Tàu thường nói không có đánh nhau chẳng quen nhau, phải không? Không có gây gỗ thì làm sao biết tánh người này như thế này, tánh người kia như thế kia. Cho nên người ta kêu là tri thức đó. Tri là gì? Tri là biết mình, thức là biết tánh của mình. Biết con người mình, biết tánh mình luôn kêu tri thức, phải không? Mà hỗ trợ cho nhau, biết tánh vậy cho nên hỗ trợ cho nhau là thiện tri thức. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên mình phải quý tiếc cái duyên. Thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, cha mẹ anh em cũng vậy. Có cái duyên gặp nhau phải quý tiếc. Kế đến là gì? Chúng ta được một cái duyên là chúng ta được thân người khỏe mạnh, chúng ta phải quý tiếc nó. Chúng ta quý tiết đêm có nghĩa là mình trao dồi nó. Không phải sáng nào mình cũng ngồi trước cái kiến mấy tiếng đồng hồ. Không phải vậy, mà mình phải biết quý cái thân để nuôi dưỡng cái thân này để mà tu, để làm nhiều cái việc tốt lành khác. Có nhiều khi mình được cái duyên gặp một người chồng tốt hoặc gặp một người vợ tốt, chúng ta không biết quý mến, rồi chúng ta sanh cái tâm như thế này thế kia, tự nhiên gia đình đổ vỡ. Lúc đó mình ngồi mình than, phải không? Xưa kia ngọc ở trong tay, bởi ta bê bối ngọc xa tay người. Hồi xưa có ngọc ở trong tay mà không biết, bởi mình sống bê bối cho nên bây giờ ngọc xa tay người khác. Bây giờ bắt đầu mình ngồi mình tiếc, nó đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Lúc đó người kia say qua nó too bad. Thấy không? Hồi tôi nghĩa là mình gặp mà mình không biết quý, cho nên phải quý tiếc, gọi là tích duyên. Bây giờ mình nghiệm lại đi, mình đã được kết duyên tốt chưa? Có. Mình đã từng quý tiếc cái duyên đó chưa? Cũng có, mà lâu lâu cũng không. Vì vậy cho nên bây giờ mình tu theo Phật rồi, mình hiểu được đạo lý rồi, thì mình phải quý nó. Bởi vì chúng ta gặp nhau ngắn ngủi lắm. Quý vị có tin Pháp Hòa mới đến đây mà bây giờ đã mấy ngày rồi, phải không? Nghĩa là chưa gặp nhau mà đã tính chuyện xa nhau rồi đó. Ta chữa quen nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nổi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. À, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho mình tích cái duyên. Giống như Pháp Hòa, Pháp Hòa thấy rằng á, mình đi tu, mình được cái nhiều cái điều kiện tốt trên con đường tu của mình. Mình được những người đồng đạo, những vị thiện nam tín nữ biết mình từ nhỏ tới lớn, và các vị rất thương và hỗ trợ cho mình. Cho nên luôn luôn Pháp Hòa quý cái duyên đó. Mà mình có quý cái duyên á, mình mới gặp duyên nữa. Mà nếu mà chúng ta có mà chúng ta không biết quý đó, thì chúng ta sẽ mất. Mà một khi mất rồi khó tìm lại được. Cho nên có thân người khó, biết giữ gìn cái thân. Có nhiều vị sẽ hỏi rằng, ủa thế thì Phật nói thân này là giả tạm, thì tại sao lại phải quý? Chính nó giả mình mới quý. Có thiệt quý làm chi? Phải không? Chính vì chúng ta chỉ ở đây một thời gian ngắn cho nên chúng ta phải quý. Thành thử nếu có yêu tôi, hãy yêu ngay bây giờ. Ôi muộn làm sao để nói lời tạ ơn. Vì vậy cho nên á, mình phải biết quý cái duyên, gọi là tích duyên. Ở trước kia chúng ta cũng có thể hiểu cái chữ tích duyên bằng một chữ khác, đó là chứa đựng, tạo, gieo, kết. Bây giờ có rồi phải biết quý. Thí dụ mình tạo dựng một ngôi chùa khó không thưa quý vị? Khó lắm. Bởi vì một ngôi chùa là cả một công sức biết bao nhiêu người đóng góp. Nhưng nó khó hơn nữa đó là chúng ta tạo dựng cái nhân tâm. Nhân tâm đồng lòng cho nên ngôi chùa mới có. Bây giờ chúng ta được đủ duyên, chúng ta có kết tụ được ngôi chùa, kết tụ được Phật tử, kết tụ được một đạo tràng, thì chúng ta phải biết quý mến đạo tràng. Chính vì vậy mà chư Tổ thường nhắc ta, chư Phật cũng thường nhắc ta, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, tăng chúng khó gần. Có nhiều khi cái người, có nhiều người họ mong mỏi được gần một chúng hội tu hành thì không được. Có người gần chúng hội tu hành thì muốn phủi áo ra đi, uổng không? Cho nên mình phải biết tích duyên. Đời này chúng ta gặp nhau ở bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta đều là những người có duyên với nhau hết. Cho nên chúng ta cần phải quý mến cái duyên với nhau. Ngày hôm nay có những người Pháp Hòa lần đầu tiên gặp. Quý vị gặp, quý vị nghĩ ô hôm nay được gặp rồi là kết duyên. Nhưng xin thưa, Trong cái sự nhìn sâu, quý vị đã kết duyên lâu rồi. Nếu không có kết duyên lâu rồi thì bây giờ mình đâu gặp. Mình nếu mà gần nữa, kết duyên từ hồi cái DVD đầu tiên mình được coi đó, cái dĩa CD đầu tiên mình được nghe đó, mình kết ngay từ lúc đó rồi. Cho quý cái duyên lắm, bây giờ mình mới được gặp. Cho nên Pháp Hòa gặp được quý vị, Pháp Hòa vui lắm. Gặp được quý vị Pháp Hòa rất là vui, bởi vì Pháp Hòa nuôi dưỡng Pháp Hòa rất là nhiều, là bởi vì mình thấy rằng mình đi đâu cũng không có cô đơn. Không? Người ta cứ than hoài, đời tôi đi đâu, đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn. Mà đời tôi đi tu nên đi đâu cũng chẳng cô đơn. Đi đâu cũng có những người đồng môn, đồng đạo, đồng chí, đồng hành, đồng tâm, đồng lực. Có hết. Cho nên được như vậy cái tự nhiên mình vui ra. Mà cái vui đó nuôi dưỡng cái đường tu của mình. Mà nuôi dưỡng được tu rồi thì không bao giờ mình lui sụp. Quý vị thấy được điều đó. Giờ quý vị được hai chữ chưa? Kết duyên. Cái gì nữa? Tích là gì? Tích là gì? Quý tiết cái duyên. Rồi bây giờ mình đi tới cái chữ thứ ba là tùy duyên. Đa phần người ta gặp chuyện gì người ta nói thôi tùy duyên đi. Nói như vậy cũng hơi buông xuôi đó. Phải không? Nghĩa là cái kiểu mà cứ nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần tới đâu. Không được. Không có cái thái độ buông xuôi như vậy. Mà đầu tiên hết chúng ta phải kết duyên, tích duyên. Sau đó mình mới để tới cái chuyện tùy duyên. Tùy duyên ở đây là gì? Tùy cái nhân duyên, tùy cái nhân quả, tùy cái phước đức mà chúng ta phải chịu. Người ta thường nói muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng theo đạo Phật, muôn sự tại nhân, thành tựu tại duyên. Cái duyên nó thành hay không nữa, mà cái quan trọng là chúng ta sống hết cái bổn phận của mình. Còn việc gì đó là tùy cái duyên. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Mình làm cha mẹ, mình có cái duyên với đứa con, mình mới sanh nó ra. Bây giờ mình nuôi nấng con cái, mình dạy dỗ đàng hoàng, làm hết bổn phận của cha mẹ, dạy nó từng ly từng tí, nhưng chưa chắc đứa con nó lớn lên nó theo ý mình. Quý vị đồng ý không? Có nhiều khi mình làm hết sức mà nó lại ra cái khác. Có nhiều lúc mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, mình vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình không có muốn tưới cỏ mà cỏ lại mọc. Mình cố tưới hoa, hoa lại héo. Cho nên người xưa thường nhắc mình đó, dù tiếc thương hoa kia phải rụng, chán ghét nhiều cỏ vẫn xanh tươi. Dù mình có tiếc thương, phải không nè? Dù tiếc thương hoa kia vẫn rụng, một ngày nào cái hoa này nó vẫn sẽ rụng, theo nhân duyên thời tiết của nó, theo cái nhân của nó. Nhân nó là hoa, rồi một ngày nó hút nước mà nó hết sức của nó rồi, nó cũng sẽ chết. Giống như con muỗi, nó đi tìm máu để nuôi nó sống nó. Nhưng mà cái duyên của con muỗi, cái nhân quả của con muỗi là sống được mấy ngày? 7 ngày thôi. Ăn no bụng rồi cũng chết. Cho nên khi mình học được cái câu đó nhắc nhở mình, dù tiếc thương hoa kia vẫn rụng, chán ghét nhiều cỏ vẫn xanh tươi. Đâu có muốn có cỏ đâu, mà cũng phải sắm cái máy cắt cỏ à. Mà thấy cỏ héo héo cầm nước xịt à. Kỳ cục vậy đó. Nó lạ lùng. Cho nên con người mình mâu thuẫn. Mâu thuẫn nhiều chuyện lắm. Quý vị mà hôm nào quý vị ngồi quý vị nghiệm lại, thấy con người mình mâu thuẫn nhiều kiểu. Người ta không mời mày đi đám cưới, cái mình nói ôi không mời khỏe. Mà người ta mời cái nói trời ơi mới quen sơ sơ cũng mời. Mà nếu mà mình không có bạn bè nhiều không ai mời hết, cái nói trời ơi năm nay nghèo, hè năm nay 7-8 cái đám cưới. Thấy không? Thành nữa mình đủ kiểu để mình sao À, đủ kiểu để mình có chuyện mình nói hết trơn. Nó lên chùa nó thầy cầu nguyện cho ông bà cha mẹ con mau siêu thoát, xong đốt cái nhà khủng bố. Xong hỏi đốt chi vậy? Đốt xuống dưới ba mẹ con ở. Sao kỳ vậy? Mà sợ vợ, trời đất ơi, con trai gì mà mình có con trai muốn control vợ, con gái muốn control chồng, lúc nào mà cũng muốn lời. Cho nên mình không có biết tùy duyên. Cái tùy duyên là chúng ta làm hết bổn phận, còn cái việc gì nó thành nó bại nó như thế nào là do nhân duyên phước đức của mình. Xin thưa quý vị vị là mình có con, mình nựng con mình nói trời ơi cục cưng của mẹ. Nhưng con mà chừng 13, 14 tuổi bắt đầu nó đi hoang nói trời ơi cục nợ của tôi. Cho nên tự cục cưng thành ra cục nợ của mấy cháu. Thành thử ra quý vị thấy á, khi mà mình có con á vui thật, nhưng mà cái lo lắng, cái bồn chồn, cái hồi hộp của mình là đến ngày mình nhắm mắt ra đi. Quý vị nào có con cái rồi biết, bần tăng cũng có rồi. Mà cái kiểu của bần tăng là trách nhiệm còn hơn nữa. Người ta gửi con vô chùa mà nó tốt đó, phải không? Có gì đâu lạ, ở chùa phải tốt. Nhưng mà lỡ nó không tốt, ông thầy bê bối. Quý vị thấy không? Cho nên khổ lắm à. Không à, không có tóc mà người ta cũng cứ nắm hoài thôi. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái cách tu sống của mình là sao biết không? Mình làm hết tất cả theo cái bổn phận khả năng của mình, rồi việc gì nó thành nó bại nó hư như thế nào đó là nhân duyên phước đức. Hay nói một cách rõ ràng hơn là nhân quả của mình và nhân quả của đứa nhỏ đó. Nhiều khi có nhiều đứa nó có phước lắm, nó sanh trong một ngôi nhà cha mẹ giàu có, thương con hết lòng, nhưng nó không có ở trong nhà. Nó thích đi rong đi rêu, nó thích đi với người này người kia, bữa đói bữa no vậy mà nó chịu. Mà trong khi đó nó ở nhà với mình dâng cơm dời nước cho nó mà nó lại không ở. Quý vị thấy không? Cái phước nó không có. Cho nên nhiều khi có phước đâu phải ai cũng hưởng được đâu. Có nhiều khi có phước mà không hưởng, không có phước để hưởng, không có đủ duyên để hưởng. Cho nên tùy duyên nghĩa là chúng ta làm hết lòng, không chán chường, không buông xuôi, làm hết bổn phận của mình. Cái bài này Pháp Hòa hay đọc tới đọc lui khi Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia chia sẻ với Phật tử. Cái câu Pháp Hòa thường nói như thế này, đây là cái câu Pháp Hòa viết, tự mình viết ra để nhắc nhở mình. Cái câu nó như thế này: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc mình cần mình đã làm xong, củi hết thì lửa sao? Lửa tắt. Kinh thường dạy mình vậy đó. Các vị mà người ta tu hành là cái nhân duyên tự nhiên thôi, củi hết là lửa tắt. Việc làm của mình đã xong, sanh đã tận, việc làm đã xong, đi không bận lòng. Còn cái chuyện người ta luận nghĩ, đó là chuyện của người ta, mình bận lòng chỉ ghi nhớ. Tự nhiên mắc cái chuyện người ta luận nghĩ, cái mình luân hồi đau khổ vì chuyện luận nghĩ của người ta. Lẽ ra mình phải đi thông dong, ai ngờ mình bị cái chữ luận nghĩ của người ta mà mình vòng vòng không lối thoát. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên tùy duyên trong đạo Phật không chỉ có cái nghĩa là buông xuôi, đừng hiểu vậy. Tùy duyên trong đạo Phật nghĩa là làm hết lòng, hết sức, hết bổn phận, còn việc gì nó đến đó là nhân duyên quả báo phước bao của nó. Chứ không phải như cái nghĩa thông thường chúng ta hiểu là buông xuôi. Cho nên hở hở cái tùy duyên, hở hở cái tùy duyên, thì chúng ta lợi dụng cái chữ đó, hay là chúng ta nói nhiều chữ tùy duyên mà chúng ta chưa hề sống thế nào là tùy duyên. Hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị trong cái buổi lần đầu tiên gặp như thế này, thì Pháp Hòa muốn nói ba chữ này: kết duyên, tích duyên, tùy duyên. Giống như Pháp Hòa đến đây hết lòng, nói hết dạ. Còn quý vị nghe, cảm, đồng tình, không đồng tình thì Pháp Hòa cũng tùy duyên. Bởi vì mình kết duyên, mình tích duyên, bây giờ mình tùy duyên. Mình sống mình biết tùy duyên nó khỏe lắm, không có bám níu, phải không? Ta nói là sao? Ta nói rằng á, càng muốn nhiều càng thấy thiếu, càng trì níu càng thấy chơi vơi. Mình càng trì, mình càng níu thì nó càng xa, không có trì níu bình thường. Giống như mình nuôi thân này, mình biết mình có thân, mình nuôi dưỡng nó, đến một lúc nào cái thân này nó già, nó bệnh, thì cái duyên nó đủ rồi thì nó phải làm sao? Nó phải chết. Bình thường không có gì trở ngại hết. Cho nên cái người tu mà người ta thấy được cuộc đời này hễ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết, bình thường. Cho nên mình là vợ chồng với nhau, cha mẹ, anh em, bè bạn với nhau, được duyên gặp nhau rồi thì nên quý duyên với nhau. Đừng có để một mai người kia ra đi mình mới nói một lời xin lỗi, người kia nằm không hiểu chi là cái lời đó. Hồi sáng này trong cái lễ chúc thọ, đạo hữu Quảng Đạt cũng có nói đó, không? Hãy nói đi lời con yêu cha mẹ, đừng để khi cha mẹ nằm xuống rồi các con mới làm một tấm bia mỹ từ trên phiến đá vô tri.